Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Quý cường như Như Anh mến chào quý thính giả đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay.
Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM tần số 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Nơi Tôi Thuộc Về. Ca sĩ Subin Hoàng Sơn trình bày, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm, vân vân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Thưa quý thính giả, hiện nay nhu cầu nhân lực lao động nước ngoài của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc tiếp tục gia tăng là yếu tố thuận lợi cũng như tiền đề cho việc triển khai thực hiện các chương trình xuất khẩu lao động trong năm nay và những năm tiếp theo.
Ông Nguyễn Như Tuấn, Phó trưởng Phòng Thông tin Tuyên truyền, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 159.986 người, đạt 133,3% kế hoạch năm 2023. Đây là con số lớn nhất trong hơn 10 năm qua. Một số thị trường trọng điểm và truyền thống có số lao động sang làm việc tăng trưởng mạnh mẽ là Nhật Bản với hơn 80.000 lao động, Đài Loan, Trung Quốc trên 58.000 lao động, Hàn Quốc hơn 11.000 lao động.
Kế hoạch năm nay mà Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đặt ra là đưa được 125.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó một số thị trường trọng điểm truyền thống là Nhật Bản 63.000 người, Đài Loan, Trung Quốc 48.000 người, Hàn Quốc 8.500 người. Chúng ta vẫn tiếp tục khai thác những thị trường tiềm năng với các loại hình công việc an toàn phù hợp và thu nhập cao đối với người lao động.
Hiện nay Hàn Quốc đang tiếp nhận lao động Việt Nam và cấp thị thực visa làm việc theo một số loại hình như visa E9 dành cho lao động phổ thông theo chương trình EPS, đơn vị phái cử là Trung tâm Lao động nước ngoài, visa E10, thuyền viên tàu đánh cá gần bờ, các doanh nghiệp phái cử có giấy phép dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và có chấp thuận đăng ký hợp đồng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Visa E8, lao động thời vụ thực hiện theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của hai nước, đơn vị đưa đi do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố các địa phương ký kết thỏa thuận chỉ định. Visa E7, lao động kỹ thuật ngành đóng tàu Hàn Quốc, doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và có hợp đồng cung ứng lao động được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chấp thuận.
Điều kiện và đối tượng đăng ký tham gia chương trình EPS đi làm việc tại Hàn Quốc được nêu chi tiết trong công văn số 1064 ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Trung tâm Lao động Ngoài nước. Theo đó, người lao động phải đáp ứng điều kiện chung tuổi từ 18 đến 39, không có án tích, chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc. Riêng ngành nghề nông nghiệp, ngư nghiệp có áp dụng điều kiện bổ sung để ưu tiên một số đối tượng thường trú tại các huyện nghèo, xã khó khăn, dân tộc thiểu số đối với ngành nông nghiệp và thường trú huyện ven biển và hải đảo đối với ngành ngư nghiệp.
Tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Trao đổi phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
Thưa quý vị, theo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, vệ tinh Lotusat 1, vệ tinh quan sát trái đất bằng công nghệ radar đầu tiên của Việt Nam, dự kiến sẽ hoàn thành được phóng lên quỹ đạo vào cuối năm nay, đầu năm sau.
Dự kiến từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025, vệ tinh sẽ được phóng lên quỹ đạo. Để chuẩn bị cho việc khai thác vệ tinh sau khi phóng lên quỹ đạo, dự kiến vào tháng 9 năm 2024, toàn bộ hệ thống mặt đất phục vụ cho vận hành vệ tinh sẽ được hoàn thiện tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam ở Hòa Lạc, Hà Nội để sẵn sàng đón nhận tín hiệu đầu tiên từ vệ tinh.
Dự án phát triển vệ tinh radar đầu tiên của Việt Nam được triển khai từ năm 2021. Đây là vệ tinh quan sát trái đất với khả năng chụp ảnh độ phân giải cao trong mọi điều kiện thời tiết bằng công nghệ cảm biến radar khẩu độ tổng hợp.
Dữ liệu ảnh của vệ tinh sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu cấp bách về nguồn ảnh, cung cấp thông tin chính xác kịp thời nhằm ứng phó giảm thiểu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Thank you.
Giả đang nghe ca khúc Giấc Mơ Trưa, ca sĩ Thùy Chi thể hiện, một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son.
Cuộc sống của bạn sẽ càng trở nên đa sắc màu hơn khi bạn làm quen và tích lũy thêm cho mình những kiến thức thú vị từ chuyên mục Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống cung cấp đầy đủ những kiến thức gần gũi và phục vụ trực tiếp cho đời sống thường ngày. Từ các phương thức chế biến món ăn ngon, các mẹo vặt thiết yếu cho đến kỹ năng sống. Thưởng thức cuộc sống, kiến thức cơ bản hỗ trợ cuộc sống. Hãy đón nghe vào lúc 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hệ lụy của việc ăn tối muộn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Quý Cường Như Anh chia sẻ về vấn đề này.
Do nhịp sống ngày càng tăng nhanh, nhiều người sẽ có một bữa sáng qua loa tạm bợ và một bữa trưa đơn giản ở văn phòng, rồi sau đó đặt tất cả các món ăn bổ dưỡng và ngon miệng vào buổi tối.
Cũng vì lý do công việc mà thời gian ăn tối sẽ bị lùi muộn lại so với thời gian tốt nhất được khuyến nghị. Đa số mọi người chỉ để dành nhiều thời gian cho những món ăn ngon vào bữa tối, nơi gia đình tụ họp và có nhiều thời gian để bày biện nấu nướng hơn.
Tuy nhiên, cơ thể chúng ta vốn là một cỗ máy hoạt động vô cùng tinh vi, chuẩn xác và đúng giờ. Khi đã quen với ngày ba bữa thì đều có giờ giấc cố định, ăn tối quá muộn trong thời gian dài sẽ sinh ra nhiều rắc rối, vô tình tàn phá sự tự sửa chữa của cơ thể.
Như việc ăn tối muộn sẽ gây béo phì, do bữa ăn trưa của bạn có thể sơ sài. Điều này sẽ khiến cho bạn mất lý trí trong việc lựa chọn thức ăn phù hợp vào buổi tối. Các loại chất béo và calo tích tụ trong cơ thể vì việc ăn uống một cách vội vã khi đói dễ dẫn đến béo phì.
Ăn tối muộn cũng gây ra các bệnh về đường tiêu hóa như là dạ dày, đường ruột. Các nghiên cứu cho thấy 38% người ăn quá khuya hoặc ăn uống thất thường sẽ ảnh hưởng đến tế bào biểu mô niêm mạc dạ dày. Nếu ăn muộn khiến chúng phải hoạt động liên tục và không có thời gian nghỉ ngơi để tự sửa chữa.
Việc ăn tối muộn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, nguồn gốc gây ra các bệnh khác. Ăn tối quá muộn sẽ khiến bạn cảm thấy no căng bụng và không thể đi ngủ ngay. Từ đó cũng buộc phải thức khuya để dùng điện thoại hay làm thêm giờ trong thời gian lẽ ra là phải ngủ.
Có thể làm tăng tỷ lệ mắc bệnh sỏi trong các bộ phận cơ thể, vì sau bữa ăn từ 4 đến 5 tiếng là thời kỳ cao điểm đào thải canxi trong cơ thể nếu bạn ăn tối quá muộn.
Và ăn tối muộn có thể gây ra hạ đường huyết, dẫn đến các triệu chứng nguy hiểm. Nếu không ăn uống kịp thời sẽ khiến lượng đường trong máu xuống quá thấp và dễ dẫn đến các triệu chứng hạ đường huyết.
Nói tóm lại, bữa tối đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe, nên ăn đúng giờ. Tốt nhất nên ăn tối vào khoảng 6 giờ đến 7 giờ tối. Chú ý đảm bảo khoảng cách giữa bữa tối và giấc ngủ trên 2 giờ để đảm bảo rằng thức ăn được tiêu hóa và không tích tụ trong dạ dày, ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Giao thông trong nội ô thành phố Cần Thơ và trên các tuyến quốc lộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều bất cập và đang ngày càng trở nên quá tải.
Kẹt xe, ùn tắc, di chuyển chậm.
Vượt đèn đỏ, lấn làn, chạy quá tốc độ.
Ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn thấp.
Văn hóa ứng xử của người tham gia giao thông có lúc có nơi chưa thực sự văn minh. Từ 16h35 phút đến 17h20 phút mỗi ngày,
trên kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ chính thức lên sóng chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Để biết được tuyến đường về nhà nhanh nhất, an toàn nhất trong chiều nay.
Để nói chuyện tương tác trực tiếp ngay tức thì với những người dẫn chương trình về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông và cả những câu chuyện vui buồn về giao thông trên chặng đường đi của bạn.
Để lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia, các bác tài và tất cả những người tham gia giao thông về các vấn đề liên quan đến giao thông và an toàn giao thông.
Để tìm hiểu những quy định về luật giao thông một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu.
Mời quý thính giả và các bác tài cùng lên sóng với giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz từ 16h35 phút đến 17h20 phút mỗi ngày, thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và tương tác với fanpage giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz, fanpage truyền hình Cần Thơ và app Cần Thơ Plus.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz đồng hành cùng bạn trên đường về nhà chiều nay.
Phần cuối của chương trình, Quý Cường Như Anh chia sẻ đến quý vị thông tin công ty ô tô Toyota Việt Nam TMV chính thức thông báo thực hiện chương trình triệu hồi siết lại đai ốc giảm chấn trước trên các dòng xe Veloz, Avanza, Yaris Cross và chương trình thay thế chụp bụi chốt trượt càng phanh trước trên các dòng xe Veloz, Avanza và Race nhập khẩu.
Chương trình đã được TMV thực hiện chính thức từ ngày 19 tháng 1 tại tất cả các đại lý Toyota trên toàn quốc. Việc thực hiện chương trình thể hiện trách nhiệm của hãng đối với quyền lợi của khách hàng, những người đã tin dùng sản phẩm Toyota tại Việt Nam.
Chương trình này được TMV triển khai đối với 25.971 xe thuộc các dòng trên, sản xuất từ đầu tháng 1 năm 2022 đến cuối tháng 8 năm 2023. Theo đại diện của TMV, giảm chấn trước của xe trong giải ảnh hưởng sử dụng đai ốc để lắp lên xe. Do vấn đề thiết kế, lực siết đai ốc giảm chấn có thể không đủ. Trong quá trình sử dụng xe, đai ốc giảm chấn có thể bị lỏng, gây ra tiếng kêu bất thường.
Các khách hàng có xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo từ các đại lý Toyota để mời mang xe đến kiểm tra. Dựa vào kết quả kiểm tra, xe của khách hàng sẽ được tiến hành siết đai ốc giảm chấn. Thời gian kiểm tra và sửa chữa thay thế dự kiến khoảng từ nửa tiếng đến 2 tiếng rưỡi cho mỗi xe.
Đối với chương trình thay thế chụp bụi chốt trượt càn phanh trước, thì TMV thực hiện đối với hơn 6.000 xe bị ảnh hưởng, sản xuất trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022. Chốt trượt càn phanh trước được trang bị chụp bụi để tránh bụi nước lọt vào. Trong quá trình lắp ráp cụm càn phanh trước, dụng cụ lắp ráp có thể cọ vào chụp bụi chốt trượt gây hư hại trên chụp bụi. Nếu nước lọt vào chụp bụi và gây rỉ, má phanh có thể bị mòn sớm hơn.
Bao người rộn ràng là thế đây, thôi cho tôi đi ngay, rời xa nơi đây. Một ngày nắng đã lên cao, đôi mắt hao gầy vì phố xa thanh thang. Ánh nắng trôi loa thế mà bình thường, đứng giữa lòng đường. Taxi dừng chân lại chút đi, đừng che tỏ phía dòng người bên kia. Chờ thêm một phút đi, ngày nay là thế lòng đường đông ghê. Chỉ là ngày nắng cháy bên kia như bên đây mà lao như bay. Mười người cứ thế tuôn ra, đưa mắt theo nhìn lòng chán ngán hoang mang. Tắt máy chết máy thế mà bình thường, đứng giữa lòng đường. Taxi dừng chân lại chút đi, đừng chen vào phía sau người bên kia. Chờ thêm một phút đi, ngày nay là thế lòng đường đông ghê.
Dạ, vừa nghe ca khúc Taxi do Thu Minh trình bày, một sáng tác của nhạc sĩ Sĩ Luân.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Quý cường như anh thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.